Thứ năm tuần thứ hai thường niên, Chúa Giêsu là sự toàn hảo của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, con người phải trải qua nhiều giai đoạn thử thách và vấp ngã trước khi đạt tới chỗ toàn hảo. Tục ngữ Việt Nam cũng nói lên điều này trong câu thất bại là mẹ thành công. Khi cái hoàn hảo tới thì cái tạm thời qua đi. Điều quan trọng là con người cần nhận ra cái hoàn thiện và tin theo, chứ không ngoan cố giữ lại cái cũ. Các bài đọc hôm nay nói lên vai trò quan trọng của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, năm chẵn, vua Saul ghen tị và muốn giết David vì David được dân chúng ca ngợi nhiều hơn ông. Nhưng Jonathan con ông ngăn cản ông đừng làm chuyện đó. Trong phúc âm, khi nghe những gì Chúa Giêsu đã làm, dân chúng từ khắp nơi kéo đến để được nghe giảng và được chữa lành bởi Chúa Giêsu. Ngay cả các thần ô uế cũng khiếp sợ Ngài. Bài đọc 1. Sao Ngài lại muốn phạm tội đổ máu người vô tội mà vô cớ giết David? Thứ nhất, vua Saul ghen tị với David. Trình thuật hôm nay tiếp theo biến cố David chiến đấu với tên khổng lồ người Philistine và đã chặt đầu hắn mang về. Khi nghe tin David chiến thắng trở về, các phụ nữ của Israel vui đùa ca hát rằng vua Saul hạ được hàng ngàn, ông David hàng vạn. Khi vua Saul nghe những lời ca tụng ấy, vua giận lắm và nói: người ta cho David hàng vạn, còn ta thì họ cho hàng ngàn. Nó chỉ còn thiếu ngôi vua nữa thôi. Từ ngày đó, vua Saul nhìn David với con mắt ghen tị. Con người khi quen sống trong cảnh giàu sang, danh vọng và uy quyền, thường dễ quên đi quá khứ và lý do mình được hưởng những điều kiện đó. Trường hợp của Saul cũng thế. Ông thuộc chi tộc Benjamin, một trong chi tộc nhỏ bé nhất của 12 chi tộc Israel. Nhưng chỉ vì Đức Chúa đã đoái thương nhìn tới mà ông được sức dầu phong vương. Một sự thật nữa, ông cần khiêm nhường nhìn nhận là Đức Chúa đã cho ông cơ hội và ban ơn để ông thi hành sứ vụ. Nhưng ông đã không vâng lời Đức Chúa nên bị thất sủng trước mặt Đức Chúa. Thứ hai, Jonathan lập mưu cứu David khỏi kế hoạch của cha mình. Từ chỗ ghen tị với David, vua Saul đi tới ý định muốn thủ tiêu David. Vua Saul nói với ông Jonathan, con vua, và với toàn thể triều thần về ý định giết ông David. Nhưng ông Jonathan, con vua Saul, lại rất có cảm tình với David. Ông Jonathan báo cho ông David rằng, vua Saul cha tôi đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi kín đáo và ẩn mình đi. Phần tôi sẽ đi ra, sẽ đứng cạnh cha tôi trong cánh đồng nơi anh đang trốn. Tôi sẽ nói với cha tôi về anh, thấy thế nào tôi sẽ báo lại cho anh. Jonathan nhìn ra sự thật mà vua Saul cha mình không nhìn thấy. Ông nói với vua: xin Đức Vua đừng phạm tội hại tôi tớ Ngài là David, vì anh ấy đã không phạm tội hại Ngài. Các hành động của anh đã điều rất lợi cho Ngài. Anh đã liều mạng và hạ được tên Philistine, và Đức Chúa đã thắng lớn để bảo vệ toàn thể Israel. Ngài đã thấy và đã vui mừng. Vậy sao Ngài lại phạm tội đổ máu vô tội mà vô cớ giết David? Con người cần biết dẹp bỏ tính tự ái và ích kỷ để hy sinh cho ích lợi chung. David đã can đảm chiến đấu để giết được tên Philistine là mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia mà vua Saul không làm được. Ngoài ra, vua Saul cũng phải sáng suốt nhìn nhận, nhà vua không thể làm mọi sự. Mỗi thời Đức Chúa gửi tới một người để lo cho lợi ích chung. Khi mình đã chu toàn sứ vụ, hãy can đảm để thế hệ trẻ tiếp nối sứ vụ của mình. Người đau khổ bất an là người không biết thời mình đã hết, nhưng cứ ngoan cố bảo vệ và hãnh diện về những gì mình đã bỏ công xây dựng. Vua Saul nghe theo lời ông Jonathan và vua thề rằng, có Đức Chúa hằng sống, ta thề nó sẽ không bị giết. Ông Jonathan gọi ông David đến, và ông Jonathan thuật lại tất cả những điều ấy, rồi ông dẫn ông David đến với vua Saul, và David lại phục vụ vua như trước. Phúc âm. Mọi người từ khắp nơi kéo đến với Chúa Giêsu. Bước đầu trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu thành công tốt đẹp, phần vì những lời giảng dạy của Ngài có uy quyền, phần vì những phép lạ Ngài đã làm cho dân chúng. Tiếng lành đồn xa, nên như trình thuật hôm nay, mọi người trong khắp vùng Cận Đông tuân đến với Chúa Giêsu. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilee, người ta lũ lượt đi theo Người, và từ miền Giuđa, từ Jerusalem, từ xứ Idumea, từ vùng bên kia sông Jordan và vùng phụ cận hai thành Tyre và Sidon, người ta lũ lượt đến với Người vì họ nghe biết những gì Người đã làm. Chúa Giêsu chữa con người khỏi bệnh hoạn tật nguyền. Điều có sức hấp dẫn con người nhất là được chữa lành khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Dân chúng kéo đến với Chúa Giêsu để được chữa bệnh. Ngài có năng lực của Thiên Chúa, đến nỗi ai có bệnh cũng đổ xô đến để được sờ vào Người. Nếu cứ để họ chen lấn xô đẩy nhau để được đến gần và rờ vào Chúa, không khéo sẽ có nhiều tai nạn không may xảy ra. Hơn nữa, Chúa đến không phải chỉ để chữa bệnh, mà còn giảng dạy và mặc khải những mầu nhiệm về Thiên Chúa. Nên Chúa Giêsu đã khôn ngoan bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ. Các thần ô uế biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Danh xưng con Thiên Chúa không nhất thiết chỉ bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu, vì danh xưng này được dùng để chỉ nhiều người như các thiên thần. Xin coi Sáng Thế Ký chương 6 câu 2. Dân Do Thái là con Thiên Chúa. Tiên tri Hosea chương 11 câu 1. Vua của Do Thái là con Thiên Chúa. Samuel quyển thứ 2 chương 7 câu 14. Người công chính được gọi là con Thiên Chúa. Đức Huấn Ca chương 4 câu 10. Các thần ô uế có thể nhận thấy một thứ quyền lực thánh thiện từ Chúa Giêsu đối chọi với sự ô uế của chúng, làm cho chúng không thể tồn tại, nên đã hoảng sợ kêu lên, ông là con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa Giêsu là sự toàn hảo của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng và học hỏi nơi Ngài để biết về Thiên Chúa. Vì chúng ta sẽ không có thời gian nhiều để học hỏi mọi điều hay trong vũ trụ. Điều quan trọng và cần thiết nhất là chúng ta phải học để biết về Thiên Chúa. Chỉ có một người duy nhất có thể mang đến cho chúng ta ơn cứu độ là Chúa Giêsu qua hiến lễ hy sinh của Ngài trên thập giá. Amen.